Hôm nay cũng rất vui mừng được hội ngộ tất cả anh em ở đây. Rồi một ngày nào nữa chúng ta sẽ tìm có những cái gì thắc mắc đàm đạo nữa thì hẹn một ngày sau sẽ nói nữa. Hả?
Gặp sáng.
Để coi hỏi máy bay rồi đó. Muốn ở muốn cho ở một không mai tôi đi về mới với anh. Gồm đâu ăn một ngày sáng.
Cho con ăn ké chứ.
Lần trước hả?
Dạ.
Mình mở cái đốc mạch mở từ sau này nè.
Dạ.
Có mình đổi vậy nè.
Nhưng mà mình cô động cái điển gì trong bản thể?
Hả?
Để mình cô động cái điển gì trong bản thể?
Cái thanh điển của mình.
Dạ.
Cái thanh khí điển của mình không dịch không có được. Dạ.
Cháu con thì con nghĩ rằng cái thanh khí điển của mình là do tinh khí thần tụ hóa và thanh lọc nó mới thành.
Đó, thành đó.
Dạ, còn nó chỉ có một thứ là cái tinh thôi.
Nó chỉ xài cái dưới này không à.
Dạ.
Để nó con, chỉ dạ. Cái khúc này nó thấp nhiều lắm. Dạ. À, thành ra nó không có thể tự con phơ lê lấy nó. Dạ. Thì nó mới sống theo trong cái na tiêu của nó mà thôi.
Dạ.
Nó không phải sống gì phần hồn. Nó sống trong na tiêu nó thôi. Dạ. Cho nên cái tánh của nó không có bình phần mình được.
Dạ.
Dạ.
Thành hôm nay ông thắc mắc là tại vì biết cô động có một cái điện của cái
họ không có hiểu
không hiểu
bởi vì biết cái trình độ ông có không hiểu nó.
Thành con nói ông là phải có một cái phương pháp dạy là luyện ông á mà thanh lọc được tinh khí thần tụ hóa từ đỉnh đầu này mới có được thanh khí điện kia.
Người ta diệt dục người ta mới có được.
Bởi vì ông không hiểu là nó cái energy sexual là tinh, energy đi xuất vital là khí á, energy mang ta là thần, ba cái đó mới thanh khí điện là energy spiritual. Ông lộn
cái
này. Hôm nãy ông thắc mắc con là hỏi thầy vì thầy nói cái điện của trung tâm vũ trụ đúng không ạ?
Nó hơn như điện trung tâm.
Hỏi thầy vì ông đứng đây, ông đứng đằng kia đó.
Mình không có biết lòng ai hết.
Dạ, dạ.
Còn cái kia lâu thơ nó giật ngã.
Dạ, thì con nói không?
Đấy là cái kia nó mạnh lắm.
Dạ. Dạ.
Mạnh là mạnh gì đối với thể xác thôi. Còn dạ. Nó giật tụi này không ngã.
Dạ, dạ.
Không làm giật tụi này. Dạ, dạ. Dạ.
Còn đứa nữa gia đất con chuyện toàn thì con thấy sang sẻ tình thương và đăng bóng cho mình. Cậu đi như thế nào? Mọi người thì cứu cậu không biết làm tiền phức hả? Cậu đi làm gì? Không thấy không? Ừ. Cho nên mình muốn làm cái đẹp nhất là cái cảnh của trong cái tiểu thiên địa. Mình là thượng đế của tiểu thiên địa, mình đang điều khiển trách nhiệm sao? Còn mình quên, mình cứ đòi hỏi những cái ngoại cảnh thì cái nội cảnh của mình ai lo đâu, ai xây dựng đó. Ha? Cho nên thượng đế sanh mình ra muốn sử dụng, mà nếu mình không chịu xây dựng và sửa chữa cho nó điều hòa làm sao sử dụng, mình là một vật phế thải rồi đó. Cho nên con có cơ hội tái sanh, con có nghĩ sự suy nghĩ cũng có nhiêu chuyện đó thôi, đó có phải là sự suy nghĩ trên hết, nhưng mà chính con là sự suy nghĩ, và con là thượng đế, con là một vị Phật, con đừng có quên cái đường đó. Nếu mà con quên ra không bao giờ suy nghĩ được. Hả? Cho nên cái chuyện tu nó phải ở trong thực tập, và nó gắn liền với trong cái hoàn cảnh mình đã nên được. Đó là cái kinh vô tự, đó là cuốn kinh vô tự con đã nắm rồi. Người khác họ chỉ coi sự của Trần Bá Tiên và họ bắt chước, nhưng mà họ chưa nắm, họ mới có ý niệm chưa thực hành, nhưng mà con là người thực hành. Con thấy không? Con nên đi tới nữa. Bởi vì con là vô loại vô cùng tận. Con qua cái chết không như gì nữa. Nhưng mà cái chết gắn liền với cái sống, rồi cái sống cũng có gắn liền với cái chết, rồi nó vẫn phải sống. Không ai giới hạn mình, bằng mình tự giới hạn mà thôi. Thấy rõ cái chỗ đó. Cho nên ở nhà con không phải biết gì. đinh của cậu. Thì nó đi làm công tác, làm cán bộ này, thì nó vô vô. Chắc thời buổi này cậu được ngồi ở trần mà nó vẫn treo ngay như thế. Nó biết cái chuyện lạ thường, chế độ này nó cũng cho phép gì. Nhưng mà tại sao không treo hình bác mà treo hình của cậu tôi, mà không quỳnh không áo. Trong đó nó đặt cái ý nghĩa, tại sao không quỳnh không áo mà ngồi chụp hình mà khoe với chúng sanh như vậy. Nó muốn đem chân lý cho mọi người thấy. Chúng ta không nên bị phỉnh bởi ngoại cảnh quá nhiều, mình trở về cái căn bản quân gia ông ấy. Như thật sự là thương nhiên, thấy không? Cái da mình được quần cháo mẹ chứ gì, sao? Đó là hành lý, hành trang của mình. Ni dáng thiên đàng xuống thế gian chỉ có bao nhiêu bộ đồ đó thôi, nhưng mà chưa hiểu thấu. Rồi hiểu thấu qua cái những là bộ đồ bên ngoài nữa, để hữu ích gì đi lạc. Bao nhiêu người đã và đang đi lạc, con thấy rõ đi lạc hết. Cho nên Thượng Đế kêu gọi trở về, nhưng mà người nào họ lạc rồi, họ là thiên giới Thượng Đế. Khoa Thượng Đế không lạc, Thượng Đế mới chửi mắng, đánh đập. Nhưng mà họ cũng không thấy, bão bùng bão tối đó là đánh đập chửi mắng, thấy không? Gây những sự thiếu thốn bất tích cho bản thân xấu xí, cho nó đánh đập trong tâm hồn, giam hãm, đưa vầy xéo, để đưa cho nó thiên hóa. Còn thấy trong cái tánh tượng của mình thôi. Trong lúc lâm nguy con ấy xóa bỏ tất cả, nhưng mà trong lúc hồi sanh rồi con được kiểm điểm từ thứ, đó là cái tánh đó con. Còn giờ con đi hết, con bỏ hết tất cả, con đi tới vô cùng tận, thì cái tánh đó con mất, nhưng mà nó còn siêu hơn cái tánh của con sẵn con. Cái đó con mới hỗ trợ cho những người khổ sở. Như sư sư kỳ là hỗ trợ cho những người khổ sở, nhưng mà chưa ai thấy được cái chân tánh của mình, và không dám gần tới chân tánh để thực hiện chân tánh như này. Nhưng con là người đang có cơ hội, con đang thực hiện chân tánh của mình. Thấy không? Con đuôi con trở nên sáng, mà con chết trở nên sáng. Chết trở nên sáng như thế này. Con hiểu chưa? Nhưng mà nhiều người không hiểu. Cậu bổ cho con cái đó. Rồi con tu, câu nói của cậu này hôm nay sẽ giúp con nhiều, nhưng mà sẽ giúp được nhiều người sau này. Nhưng con tìm cái đó là vô giá mà con đã đạt được. Cái đó là thánh giá cứu sinh mà con đã có. Con không biết thì con biết. Phải trở lại một khác khác nữa. Nó uổng công của Thượng Đế. Cho nên người chết đó không phải là đau khổ. Vì con thấy trước mắt, con thấy là đau khổ. Nó có chuyển qua một khác khác. Nó là có vinh dự được đi học. Sự văn minh của Thiền Đế sắp đặt không phải một quả đi học, nhưng mà nhiều nơi nhiều người mặc phạm cho nó. Chúc tâm cho những người đó tiêu quá mau. Rồi mình cũng đi tiến theo cái chiều hướng hành hương tiêu quá mau. Cố gắng dùng hết tặng lực để đi sao? Đi theo vô cùng. Thế thì biết phải trong cái căn động lực của Thượng Đế mà không có vô cùng thì chúng ta không có sự vinh nhục. Thế không? Thì bây giờ chúng phải tiến qua vô cùng nó mới phù hợp với cái ý chí này. Cho nên chúng ta đã có cái ý chí vun bồi cái ý chí đó, nó đi tới vô cùng cao siêu hơn. Thế không? Đó là hạnh phúc. Không phải gặp cha mẹ là hạnh phúc, không phải chung sống với anh em là hạnh phúc. Còn có ý chí hòa đồng mà thực hiện tình thương và đạo đức, con mới thật sự có một cái gia đình.
Người không hiểu sao tôi tu không được. Tại tôi không chịu vung bồi. Tôi có một điểm sáng rõ ràng mà tôi không chịu vung bồi điểm sáng của tôi. Mà đi tới đời đời anh thấy con mũi nó còn có một điểm tựa của nó để sống à. Cái ác ý của con người mà tiêu hao tới thành con mũi đó, nhưng mà nó cũng sẽ nó cắn anh cái. Thấy không? À, nó tan rã tới vậy đó mà nó cũng còn dữ. Cho nên nghĩa là nó cũng muốn phát triển. Bây giờ mình có cơ hội mình hội tụ mà mình làm chủ vạn linh của cái tiểu thiên địa, tại sao mình không buông bỏ? còn chờ gì, chờ ai hỗ trợ mình. Chỉ có mình làm mới được, không ai làm được hết. Không có ai giúp mình bằng mình. Rõ ràng câu chuyện như ban ngày vậy. Chỉ cố gắng đi thôi. Bởi vì cuộc hành hương này là mình không làm không ai làm. Không làm cũng rồi cũng phải làm. Chuyển tới cái này rồi chuyển tới cái kia, chuyển tới cái nọ, cái chuyển hoài. À, thì bây giờ mình thấy rõ, mình ở về Sài Gòn rồi bây giờ chuyển qua đó. Rồi một ngày kia chuyển đi đâu mình đâu có ngán nữa. Thấy không? Ngày mai nữa thôi mình phải rời khỏi ba đó thì đi chỗ khác cũng không ngán. Không bao giờ có cái sự ngán đối với người Việt Nam nữa đâu. Đã học rồi, học bài rồi, không sợ nữa. Sợ mình chỉ lười biếng mà thôi. Cái có nó trở nên cái không, rồi cái không nó trở lại cái có. Thì anh học từ nào giờ kinh sách ôm đọc hoài, nó sắc bất kỳ không, không có sắc. Bây giờ nó khóc ra đâu, có ra. Rồi có không nghĩa lý gì. Thấy không? Thì cứ vững tâm mà tu chứ còn gì mà phải sợ. Ông tới Indonesia, ông điền à, ông đến nơi Indonesia, ông nói ông điền này, điền cái nọ đủ chuyện hết. Cái đó là gì? Anh thấy không? Cái tánh nó đè đầu anh rồi. Hả? Mà anh gặp tôi thì cái đạo nó hồi sinh rồi. Cái tánh nó đâu có làm chủ quyền bằng cái đạo được. Phải không? Anh nói tôi phải cần vật chất tôi mới sống. Nhưng mà không có ánh sáng làm sao anh sống. Anh thấy không? Nhiều khi anh tưởng là cái ghế này quan trọng hơn ánh sáng. Ánh sáng quan trọng hơn, quên đi. Anh thấy không? Cho nên cái sự sáng suốt của mình là quan trọng. Làm sao đừng làm lu mờ sự sáng suốt sẵn có của mình. À, phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình. Không nên làm lu mờ sự sáng suốt. Cái đó là cái quan trọng. Cái đó là cái đời đó. Đó là hoàn toàn cứu sinh cho tới toàn thiện. Toàn giác là nhờ sự sáng suốt. Chứ không có vật thể này đâu có ăn chút gì. Phật là đi tới vô hình vô tướng mà. Còn sợ gì nữa. Hả? À bây giờ anh đã học qua rồi. Những cái khóa rất rõ ràng. Ừ? Bản tánh nghi kỵ mình giải tỏa rồi. Anh thấy không? Việc mà anh cầu cứu được cứu sinh chính anh xác nhận. Thằng con anh, anh là chứng nghiệm, anh là người săn bục trăng trong công việc, không phải nói dốc, không phải coi sách. Đó.
Thấy là tắm con gái thì xuống rồi, con gái xuống ha, con thẩm đó. Cái lúc mà Thái Lan cút á thì giữ cái con trời học cái niệm Phật đấy,
niệm Phật
làm gì hết, không có làm gì mình đâu, nó cũng gan lắm. Lúc mà tôi dìu hai đứa con gái tôi lên trên con, thấy hai thằng Thái Lan, thấy thằng này mặt nó dữ quá, nó con đi ngõ này, đi ngõ đó, tôi dìu hai đứa nó lên rồi, con thứ tư có chồng rồi, có ba đứa con, nó thấy bắt con gái la lên cho nó ngó vậy, có Thái Lan nắm nó xuống. Nắm xuống nhét khăn rồi đem vô cà bin tính rồi, tính làm chịu bất hữu rồi. Nó khóc la, nhét khăn, nó nhớ rồi, nó hết biết gì, chỉ nhiều mặt rồi. Thằng Thái Lan khác là tống thằng Thái Lan nọ, giải tỏa. Tôi chạy lên. Tôi muốn nói lời một kiệt rồi.
May mắn vô cùng chứ. Thấy sự may mắn vô cùng chứ. Đó, cho nên cái phần hồn của mình là vô cùng. Cho nên niệm thường niệm, vô biệt niệm thì sống trong thiên đàng, sống trong hư không, con người mới thấy hạnh phúc. Còn anh sống những người thường, chấp nghĩ chuyện tình, chuyện tiền này thì kia thì nọ, đó nó làm như là quân cảnh, những cái chóp hoài hồi hộp. Còn đây mình niệm thường niệm, vô biệt niệm, mình thanh tịnh rồi, mình trụ hẳn trong thanh điển. Bữa nay có, mai không. Anh nghĩ tôi đi, hồi đó tôi đi tôi có gì? Hai bàn tay không? Hỏi mấy thằng con anh. Nhưng mà tôi ở trong trại cải tạo, tôi cứu người ta, mấy người đó, anh lấy gì cứu? Anh cũng tị nạn như tôi, anh lấy gì cứu? Nhưng mà tôi cứu. Nha. Thì cái bà đó bây giờ, bà xin cha bây giờ đó. Bà vô bà thấy tôi gì, bà ngồi bà cũng thiền. Bà thiền là xuống cơ vậy bà thiền. Bây giờ bà cứ thấy tôi hoài. À, về câu đi. Cơ chứng minh là hợp Phật duyên rồi, nên hợp tác để làm điều lành. Thành ra bây giờ bác được chỗ tôi hết sức thương yêu người tị nạn, và làm việc gì cho những người tị nạn đều là bỏ biết bao nhiêu tiền của đây.
Những người quen lên đó, người lớn tôi đó, biết thơ gì hồi nó ở, phát cái thơ gì đó, tôi ở Việt Nam. Lúc mà lỡ dẫn ở thiền đường nó đâu, nó lỡ nó đâu có tu.
Đúng.
Dạ, lúc nó nói ba con rất tiếc, ở người Việt Nam gần ông Phật con không biết, con theo sáng con biết sáng Phật không, và con người bạn nói đây nó không biết tôi cũng không mà
anh thấy nửa đêm tôi làm việc nó tụi nó biết, tôi là ông già Noel, tôi nói tao là thằng mày lớn, tụi bay là mày nhỏ, hả? Sáng tôi đi tới sáng tới chiều, xe hơi thì xe hơi mới mở ra là kẹo là bánh là quần áo, tụi nó vô nó khiêm, mà con của anh nó thì thà, tôi nói các con phải có, các con sắp đi rồi, đồ đem về con cứ lựa quần áo, con để đi qua bên đó lạnh không có quần áo, thay là quần áo của nhà giàu nó tốt lắm, nha, mình cứ lựa bản trước. Để người ta lựa hết, ta không có quần áo gì. Rồi lựa đóng nó bỏ, nó đi lên. Sau phải gỡ qua. Nó không bận.
Ông 8 giờ nó quay đi, tốt lắm.
Ờ. Mà cái, trong cái chỗ như cái chỗ kia, cô thế, ngủ dưới đất hôi hám, dơ giấy đủ chuyện, thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng mà sau này tôi xây dựng cho người nào người đấy cũng được sung túc hết rồi. Nên tôi cũng không dám cho địa chỉ của tôi nổi viết thơ, không tôi coi thơ cũng mệt. Thôi bây giờ ráng, các con đi qua bên đó rồi ráng làm điều lành để cứu giúp những người kế tiếp, nghe không? Biết rõ phận sự của mình. Thơ từ nhiều quá, tôi cũng làm không nổi, nhiều quá, không có thể trả lời được. Cho nên tụi nó thấy tôi đi về tới 11 giờ đêm, nhiều khi tôi viết thơ trả lời cho bản đạo 1-2 giờ tôi mới được nằm xuống chút, 4 giờ mấy rồi tôi phải dậy, tôi tắm rồi 5 giờ rưỡi là xe ông tướng tới rước tôi đi, đi trị bệnh. Tôi đi tới tối 11 giờ. Người ta nếu mà không có học cái đó là không cho đó là một cơ hội để lập cái hạnh hy sinh thì làm sao có cơ tiến đó. Thì cho đó là một cơ hội để cho tôi học. Tôi làm quá mức, quá sức, tôi thấy khỏe, vui, không có sao. Hàng ngày vẫn đi làm. Nên rồi tôi lúc đó là bà Tám mà nói, ông làm mà ông có lấy tiền. Hả? Rồi sau này tôi bây giờ ra đây, tôi già rồi. Rồi tôi chết thì tiền đâu mua không? À, tôi nói bà nói chuyện bà lo xa hay quá. Nhưng mà tôi cho bà hay rằng bà chết, bà có tiền mà cũng biết đường đi mua hồn. Chết cho đâu có mua hồn được. Bà nói má tôi vậy. Lo mua hồn hả? À, tôi nói đây rồi bà sẽ có bạc khác. Bây giờ bao nhiêu tiền tôi đem về đây là tôi phát cho tị nạn. Tôi phát cho tị nạn. Một đồng xu đừng có bọc trong túi nha. Rồi sau này á, ông trời sẽ cho bà bọc đô la đi qua Mỹ hay là nó dốc. Làm gì mà có đô la, cho mấy đồng bạc này là nhiều lắm, chứ làm gì có đô la. Tôi nói đây rồi bà thấy. Tôi hỏi anh lên máy bay người này đút vô mấy trăm đô la, được mấy ngàn đô la. Tôi nói bây giờ bà có tiền không? Rồi ôm qua bên đó. Rồi qua tới bên đó bây giờ sao? Tiền nhà bây giờ tiền này kia tiền nhà. Tôi nói bà cứ để ý. Nghe không? Mà khi nào mà Canada không nuôi ấy, thì thế giới họ sẽ nuôi. Ông trời hứa phát lương rồi mà sao lo hoài ấy. Bây giờ cứ làm phước vui với tất cả mọi người. Em mới biết tôi đây. Bà Tám mới biết tôi đây là không biết tôi là ai. Cho tôi là chồng bà thôi, chỉ ăn hiếp thôi. Nghe không? Tôi sắp ra đây mới quỳ gối lại xin quy.
Bây giờ
cho con tu. Bây giờ biết rồi, quỳ gối lại. Mà nào giờ nghĩa là why? Thì họ dạy mà. Mày hỏi mấy người đời đó, vợ thì dằn chồng mới không? Phải kiếm tiền cho tôi, phải cái này, cái kia, nói đủ thứ hết. Nhưng tôi cứ làm chuyện của tôi thôi. Rồi bây giờ thì biết. Mới xin tu. Mấy chục năm đó. Anh ấy đâu có biết. Nhưng phải chờ đợi. Thượng Đế chờ đợi các con của Ngài cũng được. Bao nhiêu nghìn năm nay rồi, chờ cho nó thức giác để nó trở về với nó. Để nó hiểu cái căn bản sẵn có của nó là bất diệt. Nhưng mà phải chờ cho nó. Bây giờ làm sao buộc nó được sao? Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự kêu gọi văn chương tạm bỡ thế gian. Những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được thôi. Nhưng mà nó không biết cái căn bản sẵn có của nó là cuốn kinh vô tự, ôm ấp 24/24 mà không bao giờ dở ra thôi. Là cái bản tánh trong đó có xấu, có tốt để giáo dục cho nó tiến qua. Mình không biết. Cần như thế coi sách nữa, coi cái tánh mình. Nhưng mà minh tâm thiên tánh, biết được cái tánh xấu của mình là một con người chắc, biết mình là ai. Cho nên trong giờ thiền các bạn phải nhớ là tôi là ai.
niệm Phật rồi hỏi tôi là ai. Nếu mà hiểu được mình rồi, người đắc đạo. Mỗi người xuống đây đều có cái nhiệm vụ hết. Thằng què nó có nhiệm vụ, thằng què, thằng đi xin nhiệm vụ, thằng đi xin. Ông nhà giàu có nhiệm vụ, ông nhà giàu có hết. Không thể từ chối được. Nhưng mà không hiểu. Rồi đâm ra lộn xộn. Người này trách người kia, trách người nào. Đem giới hạm cái phạm vi tiến triển sẵn có không. Cho nên ông trời cho ông ôm ấp cái bản thể sanh lão bệnh tử. Thấy tóc lần lần bạc thay đổi, mắt lờ tai đi, để quy về một cái sự tri kiến thôi. Mắt anh dòm thấy cũng là hiểu như thôi. Lỗ tai nghe cũng là hiểu, mũi ngửi cũng là quy về hiểu, miệng nói cũng hiểu rồi mới nói. Chung quy có cái hiểu, hiểu là hạ quan vô cùng tận. Cho nên phải vun bồi cái điểm đó còn hơn đi theo mấy cái điểm động, năm điểm động loạn này làm gì. Ngao lỗ tai tôi nghe khác, tôi không chịu quy về hiểu. Rồi tôi đem chấp cái đó, tôi nghe cái đó rồi tôi đánh đấu với đó, tôi chấp là tôi bị kẹt trong giới đó rồi. Tôi thấy rồi tôi mê, tôi bị kẹt. Tôi ngửi rồi tôi chấp cái đó. Tôi nói rồi tôi phê bình lung tung, tôi bị kẹt. Tôi không chỉ quy về sự hiểu để xây dựng sự sáng suốt của tôi, hòa hợp tất cả các vũ trụ. Tôi làm chủ trị vạn linh trong cái tiểu thiên địa, chứ đâu phải tôi nhỏ. Thấy không? Ở trong này có những màu sắc gì thì ngoài này có màu sắc đó. Tại cái thiếu thanh tịnh tôi bỏ thôi. Tôi bỏ tôi mà tôi lại nói là tôi lo cho thật. Tôi không được, tôi không tán, tôi không vợ gì con, tôi không được. Hay là quên. Có người không yêu đời mà tự xưng là yêu đời. Cái đời là gì? Là thể xác của con người. Mình mang cái thể xác là cái đời, mình không lo cho cái đời. Không biết yêu, không biết opere, không biết khai thác nữa để tìm hiểu tôi là ai. Người đó đâu có biết yêu đời. Nhầm lẫn trong cái cuộc yêu của tiểu thuyết mà thôi. Cái sự thật chưa biết yêu họ ngày nào hết. Người đâm nó cách giữa vợ với chồng. Cái nguyên lý có âm dương phối hợp với nhân rõ ràng. Có âm có dương mới thành con người. Có hồn có vía mới thành một cái thể xác. Mà là không biết. Không chịu trở về với sự căn bản. Và nhận lấy cái nhiệm vụ đời đời của mình. Rồi đi giới hạn như mất kiên. Hỏi cho mình ăn học. Mình trở nên một người ngu, không hiểu mình. Có cương vị lãnh đạo lấy mình mà không hiểu mình. Rồi bây giờ làm sao? Nhờ ai lãnh đạo? Rồi đâm ra chữ một vị tổng thống là chữ một ông chủ tịch vô ích. Chỉ có mình không lo. Ông chỉ là ông cũng phải lo. Cho mọi người thức giác hiểu mình là sai lầm. Thì thế gian mới thay đổi. Còn con người chưa biết sự sai lầm của mình. Thế gian không có sự thay đổi. Được có trăm năm vô ích. Nói năm này, năm kia, năm nọ vô ích. Mình lo hiểu mình quan trọng thật. Cái đó quan trọng. Như thiên cơ này, cái nọ, thiên cơ của mình, mình không lo sửa. Mình cứ chờ cái ngày đó, rồi cái mạng mình đã giới hạn, rồi chờ sao được. Thấy không? Học hết khóa là phải ra đi, cái đó có ai lưu lại được. Thi đậu, thi rớt cũng phải ra đi, để đi học không? Có sao? Nên khi mà hiểu như vậy, an tâm tu, chúng ta là người hạnh. Được gửi xuống đây để học một kỳ cuối cùng, con người có thể biến thành con ma, biến thành thanh tịnh, biến thành thánh. Trở về với Chúa. Thấy chưa? Mà không biết thì thôi, thế làm sao? Quang phí một cuộc đời. Mà mình là một con nợ cả càng không vũ trụ. Hơi thở mình cũng đang thiếu nợ. Quần áo mặc mình cũng đang thiếu nợ của sự sáng suốt của quần chúng và của thượng đế. Mà mình còn thiếu tháng suốt, làm sao mình trả được cái này? Mình tu thì thanh tịnh, đạt cái sáng suốt vô cùng. Ngày đó, ngày chấp nhận được thay đổi. Con người mà hiểu vậy thì mới đạt được cái siêu vương minh. Mới kịp cái kỳ thay đổi của qua địa cầu. Thượng đế muốn đưa sự siêu văn minh tại thế. Để con người biết thương con người. Và sống chung trong cái cốt nhục vinh đệ của thượng đế. Không có phải sống riêng gì người phạm nữa. Cho nên thế giới luôn luôn xích gần với nhau. Đụng chạm một lần xích gần với nhau. Đụng chạm một lần là xích gần. Hồi xưa người Việt chưa biết người Pháp. Hai người không biết. Mấy ngàn năm mới có thể nói chuyện được. Nhưng mà rồi thông thạo. Người Việt nói gì người Pháp nghe được. người Pháp nói gì người thì kia, thì các thứ thì cũng vậy đó thôi, sao cũng nguyên nhất đó. Cho nên câu nói như là nhất bổn tán vạn thù và vạn thù nguyên nhất bổn là cái câu đó, rốt cuộc cũng tuy nhiên có một thôi. Mình tu chỉ lấy mở chỉ có một thần thức hiểu biết để vun bồi sự hiểu biết đó đi tới vô cùng mới là trở nên một người ngoan đạo hiếu đạo và thực hiện sự quân bình cho mọi nơi mọi giờ. Còn nếu không hiểu mà chúng ta cứ lấy sách này lấy lời kia nói vô ích, phi công vô ích. Cho nên tôi luôn luôn tôi nói là kinh vô tự cái quan trọng. Không có bài thơ nào tôi trả lời không nhắc nhở mọi người, bởi vì con đường đó là con đường duy nhất mọi người phải đi, phải đi tới, không thể từ chối được. Bởi vì nhiệm vụ mọi người đều có chứ không phải không có. Xuống đây làm cha mẹ là thế thiên hành đạo rồi. Có ai thương con bằng cha mẹ không? Cha mẹ thương con vô cùng, tùy theo cái hoàn cảnh hỗ trợ cho nó thôi. Chút thực tâm cái gì có là cha không giấu đâu. Thấy không? Ai thương con bằng cha con, bằng cha mẹ. Thế mình đã làm cái nhiệm vụ thế thiên hành đạo rồi, là tại sao mình không biết cha chồng? Mình có cái lỗi, mình có tu mình mới giải tỏa được cái lỗi của mình. Cho nên câu thượng bắt chánh hạ tập loạn, cha không biết tu thì con cũng lu bù như thế. Mà cha là tu thì các con phải tu để phước cho con là phải. Mình biết sửa mình để phước lành cho con. Khi mình xa mình đi học khoa khác, nó cũng còn cái sự lưu niệm tốt. Khi nó gặp những sự trở ngại của đời, nó xét lại hành động của cha. Nhờ tu cha được thoát ra, nhờ tu cha được cứu được cha. Vì vậy chúng ta phải lấy cái gì so sánh, đó là cái mức tiến để ảnh hưởng cho các con sống. Đó là cái gia tài vô tận. Người cha tu được để phước cho con. Nên ở thế gian này nhiều tôn giáo, nhiều kinh kệ sắc đúng, nhưng mà tâm tư con người thì tan loạn, không hiểu lời nói trong kinh. Rồi cái người giảng nhiều khi bất minh lấy họ thì cũng có giảng sai. Cho nên ở đây mình chủ trương chỉ có thực hành cái tự khai triển lấy tâm linh, rồi mới là tâm khẩu truyền khẩu, tâm ưng tâm. Lúc đó mới kêu bằng hòa hợp xây dựng trong tình thương, trong tiến hóa. Chứ không phải là chỉ cuốn sách cho họ đọc rồi họ không hiểu cái gì. Cho nên cần nhiều người tu rồi tự chứng nghiệm sự thành công của mình. Nói thì đi như là đủ rồi. Tôi trước tôi thích coi cinema mà từ ngày tu giờ tôi không coi. Tại sao? Tại tôi nhắm mắt tôi thấy cái sáng lạ. Tôi muốn tìm cái sáng đó, tôi ngưng cái kia. À, cái kia là cái cảnh sắp đặt tạm. Còn cái này là cái chánh của thật. Tôi phải làm sao mới thấy cái đó. Thì mình nói cho anh nghe đúng rồi. À, là những cái hành động sai trái của mình phải nhìn nhận sự thật. Bây giờ tôi tự sửa như thế đó, cũng hỗ trợ cho người ta kiến. Các phương diện đều ở trong tinh thần xây dựng và hỗ trợ cho thượng đế. Chứ không có cái hành động nào kia bằng sâu hết. Vì nó phải học qua vậy thôi. Học rồi là nó tiến thẳng. Nên nhiều người không hiểu, ô chỗ này tôi làm sai này chứ thế nào. Không cho đó là bài học. Cái sai đó cũng là bài học. Mà cái phải kia cũng là bài học. Tôi cố gắng học cho hết rồi tôi đi tới. Tôi đừng có từ chối và đừng có giấu giếm tôi nữa. Đừng có đem sự tâm tối và làm trở ngại mất tiên của chính mình. Mới là người tu. Cho nên người tu vô vi không có điều lệ gì hơn là cấm sự làm biếm, không cấm gì hết. Cứ việc làm tới rồi nó sẽ phát triển. Nó phát triển được bao nhiêu, cái nghiệp của mình có nhiều thì mình đủ khả năng nó sẽ tới với mình nhiều. Mà tới nhiều chừng nào thì mình chấp nhận được. Tâm linh mình tiến hóa nhiều. Thì anh thấy Suzuki bị đóng đinh mới có cảm động thứ nhất. Phật Quan Âm bị quan ơn. Hiện tại người ta cũng kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta đã có gì đâu khổ đó mà phải không? Chúng ta hy vọng rằng tu cho nó sáng suốt để chấp nhận mọi trở ngại sắp tới, nhưng mà sẽ biến cải sự trở ngại đó thành chân vững vững chắc trong tâm hồn để tiến tới vô cùng. Thấy không? Cho nên mọi người Việt Nam ra ngoài đây chung nhau ngồi, anh đi bằng cách
sự nguy hiểm thế nào, tại sao lại có sự huyền diệu như thế đó được. Có nhiều câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đó nó dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Chúng ta có một thiền đường sâu rộng ở trong người thiền hành Việt Nam và khắp thế giới. Chúng ta nghe qua rồi, chúng ta thấy cần sự thương yêu nhiều hơn, cần sự giúp đỡ và xây dựng nhiều, thấy rõ cái thiện người ác. Người nào đã đi tu rồi được nghe qua, rồi được chép, rồi kết tập những cái thực trạng của những người mà rời khỏi Việt Nam và được thành tựu ở đây là đông vàng để cho những người cái gì. Nhưng mà họ lớn được những cái cuốn đó và họ nghe được những lời nói đó mà họ thanh tịnh, họ tu rồi họ đo là vàng đờ đờ sạch hết. Cái cơn vầy xeo đau khổ nào bằng người Việt Nam. Nhưng mà từ cái đau khổ đó, người phải dứt khoát cái nghiệp đời, thì ông trời đã lưu ý người, cho người rửa sạch nghiệp qua trong cái cơn hành hạ cuộc đau khổ. Sau cái khổ đó hạnh phúc đời đời, cho nên phải chấp. Mình thấy đó là hay, mình phải làm. Cho nên muốn học cho một ông bác sĩ vậy, xéo tâm tư, kiến thức đụng chạm, thực hành đạo đức, nên mới con ngày thi đậu. Cũng vậy đó thôi. Thì chúng ta trở về nguồn cội, chúng ta còn gấp mấy lần một ông bác sĩ, gấp triệu lần một ông bác sĩ, chúng ta mới về được. Sự khó khăn trong ý thức, ban tin ban nhiêu, thần thánh mình cũng nghi luôn, rồi mình cũng động cảm luôn, Phật tiên rồi mình cũng động cảm luôn, mình mới hòa cảm, mình mới thăng tiến. Khi mình thăng tiến được rồi thì mình hòa tan. Ngày nay anh làm cha rồi, anh nghe người kia nói ô, tôi cũng tám đứa con, thì cái tâm linh anh hòa tan với cái gia đình đó rồi. Sự đau khổ của anh tôi biết, nhưng mà sau đó cũng là hạnh phúc. Thấy không? Mình thấy rõ rồi. Bởi vì nó đồng đẳng với nhau thì nó qua, còn chưa đồng đẳng thì nó phải nghi kỵ. Cho nên chức vị của một người tu thiện giác không bao giờ chấp một người nào mà chưa hiểu nó. Thấy không? Nó có thể tranh đấu với một người hiểu hơn nó, nhưng mà không bao giờ tranh đấu với một người không hiểu nó. Phải nhớ cái đó, phải tha thứ. Cũng như các con của mình, mình mỗi ngày hy vọng nó hiểu cha nó như vậy, để chi làm cái lợi khí cho nó, giúp cho nó tiến qua. Chứ không phải là hiểu cha nó rồi nó giúp gì cho cha nó, bởi vì mức tiến của cha nó xa hơn, chấn động lực của cha nó mau hơn rồi, nó không bao giờ theo kịp bộ lực được. Nhưng mà hy vọng một ngày kia nó sẽ thay thế cha nó, hay là giỏi hơn cha nó. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng mong chúng ta vậy. Mà chúng ta lại đâm lại ngược lại sợ Thượng Đế thì làm sao chúng ta tiến? Chúng ta phải làm sao cố gắng hòa tan với mình và sống trong này, trụ trong này, luôn luôn trong chu trình tiến hóa không mới được. Cho nên những quá trình của anh đây rồi lần lần anh bình tĩnh, anh biết nhắc cho anh nghe cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó sự thật thôi. Giá trị rất có giá trị mà cảnh tỉnh được nhiều. Mộng này vỡ tới mộng kia, mộng kia vỡ tới mộng nọ, rồi đi hòa tới hai không hư không đại định mới kêu bằng đắc Phật, mới hiểu tôi là ai. À, cho nên nhiều người con hứa với trước mặt cha rồi ra đi quên cha, đi đời lối cuối, bận tâm với cô này, bận tâm với chuyện kia, nó đâu có nhớ lời của cha nó nhắn nhủ, sự mong muốn của cha nó đâu thực hiện nổi, cũng khó trách. Mà rồi đó cho đụng chạm rồi nó mới hồi tỉnh. Không như chúng ta hiện tại đụng chạm rồi mới hiểu thiệt quyền gì. Có cha trời thật sự không phải không. Những người nào mà phủ nhận không có cha trời, người đó sai. Họ tự gây sự tâm tối cho chính họ. Chào, bữa nay có gì thắc mắc không? Có buồn không? Có điên không? Cuộc đời thấy tươi rồi chưa? À, say hello cho nhiều người đi. Ông này vui lắm.
có gì thắc mắc, có ai có gì thắc mắc hỏi đi.
Cái này tôi
dạ
khám giải cho em
thích. Dạ.
Những lời khám chỉ giải cho thích là quý báo nhé. Dạ. Dạ. Tôi thấy cái khó là từ cái chỗ mà mình không hiểu mình làm sao mình đi tới cái hiểu.
Cái không hiểu phải đi tới cái hiểu là tại sao mình không hiểu. Mình khi không mà mình hỏi là tôi không hiểu, mình phải đặt một câu tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động tôi không hiểu. Cái bây giờ mình phải hỏi lại tại sao không hiểu. Thì bây giờ mình hỏi tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động. Mà tại sao họ thanh tịnh họ hiểu. Với cái sự hiểu của con người, nó không phải rằng thiếu sáng suốt mà hiểu được. Tại vì tôi thiếu sáng suốt tôi không hiểu, là tôi thiếu thanh tịnh. Hỏi thanh tịnh là gì? Là tại tôi làm việc rất ít. Tôi làm việc cho tôi rất ít, mà tôi làm việc cho người ta rất ít. Tại vì tôi không hiểu. Tôi là một cái cơ thể y như mọi cơ thể. Cái cơ thể tôi cũng như cả càn khôn vũ trụ, mà tôi không chịu khai thác nó ra để nó hòa tan. Tôi là người không hiểu. Không hiểu là tôi đi, tôi ở trong phạm vi. Các bạn, tôi không chịu nói rộng, làm sao tôi hiểu được? Mà nếu tôi bằng lòng nói rộng thì tôi trở nên gì? Tôi phải làm việc nhiều hơn là thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó là nhiều hơn. Cũng như bây giờ ông thấy ngón tay này nè, tôi làm mạnh như thế này thì ngón tay ông cũng thấy. Nhưng mà ông tập trung rồi ông dồn ngón tay cái gì, cái gì nó mạnh như thế này thì đi qua sống tương đồng. Thì mình phải có cái mới có cái phương pháp để mình làm cho mình mạnh hơn, để mình hiểu những cái gì mình muốn. Thấy không? À, còn bây giờ nói à, tôi nghe ông giảng rất hay, nhưng mà tôi không hiểu. Tại vì tôi không, bởi ông được giảng cái đó là nhờ cái gì? Phải hỏi lại. Hồi trước ông là sao? Ông cũng là một cục không hiểu. Mà bây giờ ông sửa như vậy là ông mới hiểu. Ông, hồi trước tôi ra đời, tôi đâu có biết đọc thơ, dốt nát mà, đâu có biết viết văn. Bây giờ qua những cuộc đi luyện học hành, tôi biết viết thơ là hiểu. Thế qua một cuộc học tập, điêu luyện nó mới đi tới. Không phải ngồi đó rồi tôi thích liền cũng như ông Phật, không được. Cho nên buộc con người ở hoàn cảnh này, ở hoàn cảnh này. Có nhiều người ông Phật choi chống đối ông Phật, cho tới cùng, tới giờ phút cuối cùng nó mới biết. Nhờ sự chống đối này mà tôi tiến qua. Độ tới vậy, nhờ sự chống đối ông trời bây giờ tôi mới hiểu ông trời. Nó không, hiện tại quá đi con lắm. Nó đụng chạm nhờ chống đối chừng nào thì nó thấy nó giam nó trong cái phạm vi eo hẹp thay vì lớn rộng. Và sau cái sự đụng chạm rồi nó buông bỏ, nó trở về với ông trời. Nó trở thành thuốc viện giao thông phẩm. Nhưng mà sao cái thực hành? Nếu không thực hành làm sao hiểu? Nhưng mà tùy cơ duyên, tùy trình độ, tùy sở thích. Có người thích nghe và không thích nghe. Nghe, có người nghe hiểu và không hiểu. Tôi nói hồi trước tôi đi gặp ông Tư, tôi tu, ông nói 3 tiếng đồng hồ. Nói 3 tiếng đồng hồ, tôi coi đồng hồ nói 3 tiếng, tôi chẳng hiểu đầu đuôi gì hết. Cũng như ông hỏi tôi nãy giờ, xin lỗi cụ mất rất thì nhờ cho tôi 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi chả hiểu một cái. Nhưng mà tôi cố gắng hiểu. Xin cụ cho phép tôi trở lại. Ông nói sẵn sàng, bất cứ giờ. Sự thật về tôi cứ gõ cái đầu, sao mình ngu quá. Nói tiếng Việt Nam mà không hiểu ông, mình nói ông nói 3 tiếng đồng hồ. Sau này rồi tu rồi thanh tịnh mới biết ông già này ông cao siêu quá. Mình nghe không thấu. Bây giờ mình tuổi trẻ chỉ biết đi chơi bờ, hút thuốc, ăn nhậu, đó là dễ hiểu thôi. Còn nói gì cái siêu phàm làm sao mình hiểu. Nghe không hiểu. Nhưng mà tôi cố gắng tôi theo. Tôi theo đó một thời gian, 6-7 tháng bắt đầu hiểu chút chút. Chút chút chứ không hiểu gì đâu. Tôi 5-6 năm sau, nhiều khi tôi ngồi tôi thiền, tôi ôm ông Tư, sung sướng được ông trong lòng. Nhớ lại những cái câu nói của ông. Mà bây giờ mình đi cái tương đồng, cái passion nó tương đồng rồi. Nó ở trong cái tương thức hai bên. Ở ta đi với nhau, thấy sung sướng lắm. Ôm trong lòng.
Cho nên tôi chơi một mình tôi nhiều khi bà Tám nói khùng rồi đó, khùng tới rồi, không ngồi được, ngồi tự nhiên như là ông Ba Xê, như ông Ba Xê người yêu thương vậy đó. Bà nói khùng tới rồi, tanh khùng tới rồi, bà đâu có biết những cái gì mà tôi sang kia ở bên trong. Nên cái thần thức nó mở ra. Cho nên nhiều người kêu bằng cũng có duyên, có tu nhiều, nhiều kiếp mới nghe được rõ liền và thu hút liền trong giây phút đó. Còn không thì chỉ có thực hành rồi sẽ hiểu. Nói ông niệm ở Việt Nam, ông niệm ông lên nghe ở Hồ Văn Nghe, nghe tôi đâu có hiểu. Giờ ông về ông nói không được, ta không thiên học thì sao sao cái này. Rồi sau này là chị Yên mà bỏ đi Vancouver rồi ông lấy mười mấy cuốn băng ông được. Nhớ con ông cứ lấy, ông bỏ trong xe ông lái ông nghe bừng tỉnh lên mới thấy cái này là đúng rồi, chính ông là sai. Bây giờ ông mới tu đó. Mà trong lúc kia là gặp tôi từ bao lâu ở Việt Nam rồi đâu có tôi làm thơ đưa ông coi được kể trong di luyện vậy đó, không có nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà một ngày nào đó rồi, bây giờ ông là người giữ những cái băng của tôi, bất cứ cái băng nào ông cũng đầy đủ tài. Và ông nghe rất rõ ràng. Rồi ông nhờ thực hành ông mới có. Ông thực hành ông hiểu. Ông về ông thiền. Rồi có người ông trẻ lại, khỏe mạnh. Rồi bây giờ ông đã giải nghiệp bỏ hết cái gì cũng thèm nghĩ nữa. Rồi cái gì ông cũng có, ông đâu có thiếu gì. Mà hồi trước là ông khổ, người ta biết ông là người có tiền, giàu có ở Việt Nam, nhưng mà khổ. Tạo hiểu rất nhiều, không có hưởng. Bây giờ ông thật sự hưởng về tinh thần. Thấy con đứa nào biết chút mực, chính bản thân ông cũng phải trở nên trường trai biết chút. Thấy cái cảnh an trở về từ với tuổi già, thấy sung sướng. Không phải thực hành. Bây giờ ông đừng có nghe gì cái chuyện cao siêu. Ông thực hành về sức khỏe thôi. Hồi ban đầu tôi không hiểu, tôi đành làm cái gì. Tôi kêu bằng làm nội công. Tôi nói ông nghe là tôi tu pháp này là tôi luyện nội công để quánh võ chứ không có gì hết đó. Tôi nói bây giờ mình không hiểu ông nói nè. Nhưng mà cặp mắt của ông nó sáng suốt hơn mình, tâm linh ông sáng suốt hơn mình. Nhưng bằng lòng chỉ tôi như thế này thì tôi kêu đây là cái chuyện lại nội công, tập trung thần kinh cho nó khỏe, làm pháp luân cho nội tạng nó mạnh. Thì đêm nào ngày nào tôi làm cái thần thức nó mở, tôi thấy khác. Lúc đó nó buộc tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật bất cứ giờ phút nào. Thành ra tôi không nói chuyện ở bên ngoài nữa. Tôi thấy cần dọn bên nội tâm. Thành ra ngày đêm tôi xây dựng nội tâm của người tôi nữa. Càng ngày tôi dồn thấy tôi càng thương yêu tôi nhiều hơn. Tôi cứ dồn kính hoài chân mình nè. Thấy tôi trẻ trung, thấy tôi thương yêu. Tôi thấy đẹp, tốt, tiến bộ. Mình dồn trong cái kính thấy cái mặt mày nó thay đổi nhiều quá. Cái tướng diện tôi trước khác. Sau này nó thay đổi liên 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 liên. Tôi mới giữ đó tôi tu. Phải có công. Phải hành. Không ít ngày giờ nếu mà có tâm tu, nó phải khôi phục sức khỏe và nó chuyển hạn cho mình để đi tới. Mới thấy cái hay. Cũng như bây giờ ông thầy bói ông 70 tuổi chết đi. Nhưng mà 70 tuổi ông tới thăm thầy bói tôi không chết. Rồi hỏi tại sao không chết, nhờ tôi tu cái này. Bị tướng số ông quy định tôi năm đó chết mà tôi không chết. Tại sao tôi không chết? Bởi vì hồi đó tôi chưa tu, thì chưa khôi phục cái thanh điển của tôi. Tôi chỉ xài tí thôi. Bây giờ tôi xài bao nhiêu tối tôi để khôi phục lại. Nhờ đó tôi được sống lâu hơn. Nó có bài toán rõ ràng mà. Như bằng ngày ông dùng energy này lo này lo kia lo nọ, ông không có soi hồn, ông không có pháp luân, ông đâu có khôi phục lại. Ông có thâu thập cái thanh điển vô trong bản thể đâu. Chỉ có xài ra thôi. Như là ông thành ra cái thể xác càng ngày càng suy nhược. Rồi tối mình làm mình khôi phục cái lộn lại, thì để ứng phó cho tình cảnh của ngày mai. Chứ có người nó tư trẻ như tôi làm việc như hôm qua tôi tới, tôi cũng có nghĩ nói chuyện, nói liên miên, nói liên miên, nói liên miên. Nói đầu hôm cái cằn cổ nó hơi rắc rắc khô khô, bữa nay bây giờ nó hết rồi. Bây giờ lại nói nữa. Ủa nếu tôi không được cái đó, làm sao tôi liên tục. Có ngày nào tôi không có nói chuyện, không giải, không phân lý. Tôi tới, Manila là tôi giấu nhiều nhất nhưng không chịu. Rốt cuộc rồi họ cũng bư ra ngồi giảng tôi nghe. Mà giảng bằng tiếng Anh lê không? Cũng phải giảng, bắt buộc phải làm. Không cho mình rảnh, khi Thượng Đế sử dụng là không bao giờ được rảnh. Nói vậy đó. Cho nên ông làm rồi ông thấy ông trẻ. Lúc đó ông nói à, ông Tâm nói đúng, chứ bây giờ chưa tiến được. Rồi một ngày nào đó người ta bạn bè nói, sao lúc này ông trẻ vậy à? Ông nào nói, cũng như ông Niệm bây giờ ông đi đánh tennis, thanh niên đánh ông lại ông. Thanh niên đánh ông lại, cho chạy là cho chạy. À, ông vui, trong tâm hồn ông vui. Có bao nhiêu nó không đủ rồi. Cho hồi trước ông có bạc tỷ trong tay nhưng mà không vui. Lo quá. Lo cái nhà, lo cái cửa, lo con, lo đủ thứ. Bây giờ ông đâu có lo nữa nào. Giờ đâu có lo đâu. Ông tôi về xong phút đấy. Chơi về rồi cái đóng cửa phòng, cũng thèm nói chuyện với bà, dặn băng ngồi thiền chơi. Sướng quá, hưởng cảnh thanh nhàn. Sao tôi là người thật sự tu ở trong thực hành. Nếu tôi không tu, tôi đâu có gọn ghẽ như thế này. Qua biết bao nhiêu việc, việc đã giải quyết rồi. Rồi bây giờ giải quyết thêm một chút về tâm linh. Nó đi tới. Mà cái thứ nhất muốn có tâm linh phải có sức khỏe chứ. Phải mượn cái pháp là tôi phương tiện để làm cho mình có sức khỏe. À, nói tôi không có ngày giờ, hỏi cho ông có giờ ngủ không? Trước khi đi ngủ là làm được rồi đó, nhưng mà không có ngày giờ. Làm cho mình khỏe mạnh mà. Khỏi tống tiền thuốc men, làm cho tinh thần ổn định. Gia đình vui vẻ. Cái hữu ích mình không? Ừ? Nhưng bây giờ cái kinh nghiệm của ông đem ra cho người ta khiến người phải học. Nói cuộc đời của ông thôi. Ai không qua sự khó khăn nhưng mà vẫn qua được. Cái đó là cũng tu rồi. Không phải là cái pháp này duy nhất, nhưng mà cái pháp này là Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cái cơ hội đi tắt thay vì đi lòng vòng. Thì bây giờ mình trở về để đi tắt. Cái thứ nhất được sức khỏe, rồi vun bồi được sáng suốt. Đó lúc đó nếu cần sử dụng thì mình chuyển hẳn ở lại giúp đỡ chúng sanh. Lúc đó tuy lớn tuổi nhưng mà lời nói có giá trị luôn. Khi có điển rồi, một câu nói của mình hùng dũng thanh tịnh đổ cho thanh niên gì đó. Theo cái gương lành để nó tu. Hồi đó ông Tư cũng rung tay rung chân dạy tụi tôi chứ đâu, ông đâu có bảnh. Nhưng mà cặp mắt ông sáng suốt, thay đổi có một sự kỳ diệu khuyến rũ chúng tôi. Chúng tôi không gặp ông, chúng tôi buồn, tôi nhớ, tôi thương. Còn hơn người tình. Có bao nhiêu đó tôi theo tôi đến ngày. Nhưng chung quy chỉ có cái điển thôi. Hỏi điển là cái gì? Bản thể ông có nhân điển không? Nếu không có nhân điển ông đâu có sống được. Rồi ông tập trung cái nhân điển đó, nó chuyển qua tới thanh khí điển hư không. Nhân điển là trong bản thể. Còn ngoài bản thể ông có cái thanh khí điển mới biết ta là người từ trên trời xuống mà luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Bây giờ phải trở về cái cảnh đó để làm nhiều việc hơn thay vì mình làm rất chậm ở thế gian. Thế gian làm bao nhiêu làm cũng là chậm chứ không có mong. Từ kia ta nháy mắt ta đã làm rồi. Cho nên phải thực hành trước, đặt sức khỏe trước. Đâu thì bây giờ mình ở đây là mình dọn đường mình đi rồi mà đâu có. Mình biết đường mình đi rồi mà đâu có luân hồi. Luân hồi là những người không biết đường. Còn người biết đường tự khắc phục dọn để ly khai bản thể trước khi mình chết là mình khỏi qua sự xử phạt. Mình đã chịu những sự xử phạt hiện tại,
đâu có luân hồi được.
Nhưng mà do ý chí của hành giả thôi, không có ý lại được. Không phải nên tôi vô ông làm cái bùa rồi tôi khỏi luân hồi, cái đó không có. Ông phải làm cho ông biết rõ rằng tại sao tôi luân hồi. Vì tôi ở lại, tôi trì trệ, tôi phải luân hồi. Mà tôi vượt khỏi cái đó thì sao? Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi tôi đâu có luân hồi. Điều khiển được ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ nó bản thể điều khiển được rồi thì tâm trần đâu còn nữa mà bị nó lôi cuốn. Tâm trần còn mới bị nó lôi cuốn. Mình vượt khỏi trần tâm thì nó gì đâu có lôi cuốn. Không? Mình công việc mê rõ ràng từ điểm một, xác nhận từ điểm một. Đó ông tu với 6 tháng đầu rồi qua 6 tháng sau ông mới
6 tháng trước tôi khác, 6 tháng nào tôi khác. Tôi xác nhận như vậy. Rồi sau cái nữa cứ 3 tháng, cái tâm tư nó khác. Rồi sau đó 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi lần 1 ngày, rồi 1 giờ, 1 khắc thay đổi. Tiến bộ tới vậy. Nó phải có sự chứng nghiệm. Còn tu mà không có chứng nghiệm mà mờ ảo nữa để nhờ ông thầy ông độ cái đó thì mất công. Cho nên mỗi người phải thực hành để đi tận, không có sống trong ỷ lại. Nếu mà tôi muốn tạo ỷ lại thì tôi tạo cái chùa rồi, không có tạo. Tôi chỉ nói cho họ thấy rằng mọi người đều có cái sức mạnh sẵn có của mình, tự giải. Nếu không tự giải là không có thế nào giải quyết được. Cái nghiệp là mình mang, nghiệp là cái gì, là sự khổ. Mình muốn thì nó nhập, nhập thì mình phải lo, lo là phải khổ. Còn mình chỉ tu ở đây là chỉ lo giải, chỉ biết mình là người có tội, chẳng ai có tội, ai cũng phải hết. Tôi là người ngu nhất, tôi chỉ lo sửa tôi thôi. Thì mỗi ngày mình chỉ có tiếng, không có được lui. Cứ cho mình phải là mình dẫm đứng tại chỗ, không biết nổi. Vậy vì muốn luyện là chỉ luyện sức khỏe trước.
Thì cái pháp này là nó hay ở chỗ đó, giúp sức khỏe. Từ sức khỏe nó xây dựng tới tâm linh, từ tâm linh nó đi tới một triết lý vững chắc để nó tiến tới cảnh đời đạo. Nó không có e lệ và không có sợ bất cứ cái gì nữa. Như tuổi của ông đó, ông thực hành ông thấy nó có một cái liền, thấy có tiến bộ liền về sức khỏe. Mình không biết. Thì bây giờ nó phải tới, kêu bên Phật pháp nó là cái duyên. Tới cái ngày đó là nó phải biết. Với cái chuyện hữu ích của nó mà. Cho nên cái duyên.
Mình không biết cái này
nó biết. Phải biết. Sau này mình tu mình thanh tịnh là mình biết. Tại vì mình không thanh tịnh mà không biết. Mình thanh tịnh rồi mình biết, mà mình biết rồi là mình sống trọn lành với đấng cha lành, chứ không có bao giờ mình bỏ. Mình phải có công, mình không đi tới không được. Nhưng như bây giờ con của ông mà nó không cưới vợ, nó không để con, nó đâu có biết ông thương nó chỗ nào. Nói thiệt đó, tôi thương ba tôi, sức là tôi lãnh lương đưa ông xài thôi chứ. Nó đâu có biết cái sự thật ông thương nó. Nó làm cha ta, nó mới biết ông thương nó. Ông thấy không? Thì mình không thực hành là sao có. Ông thấy rõ gì không? Phải thực hành nó mới có. Còn mình không chịu tu, mình làm sao biết ông trời thương mình? Thấy không? Bây giờ nó vợ tôi thương chứ ông Tâm nó ông trời thương. Tôi thấy vợ tôi thương rõ ràng, đâu phải ông trời thương. Nhưng mà sự thật ông trời thương cả hai. Mình không hay. Tạo ra một cái càn khôn vũ trụ vĩ đại như thế này để giáo dục cho mình tiến hóa. Phân minh rõ ràng. Chính mình không rõ rệt và không thông minh mà thôi, đồng loạn mà thôi. Nó phải đi. Nó phải đi. Có thứ tự chứ, cái pháp nó có thứ tự hết. Nếu thực hành thì trong đó nó có thứ tự hết. Cái cách soi hồn, cách pháp luân, cách thiền định lập lại lại trật tự trong nội tạng, trong tư tưởng. Nó phải có. Còn nghe này là nghe anh xin nếu anh thôi. Để giúp cho những người có thiền mới được. Có chứ, có người sắp đặt chứ. Ở đây có thiền, có chỗ nào cũng có người chỉ hết rồi. Sách cũng có nói rõ. Rất rất dễ, rất đơn giản, không có cái gì hết. Thấy đơn giản vậy mà đòi hỏi sự kiên nhẫn của hành giả. Đòi ở chính mình đó thôi. Mình biết nghĩa là mình chỉ có sống chỉ nhờ cái ý chí thôi. Mà Thượng Đế đang làm việc cũng dùng ý chí của Ngài để coi tất cả càng không vũ trụ. Thì mình cũng phải dùng ý chí để mình quản lý từ trên đầu xuống dưới chân của mình. Phải dùng ý chí chứ. Không có ý chí làm sao có trật tự. Ha? Còn mình tu là mình vương bồi ý chí thì sự trật tự nó sẽ rõ ra hết. Thấy không? Cái linh thình lính hiến ngồi coi sách nghĩ chút tập bảy tập ba, chút chỗ nào hả? Vừa phải trị tâm thận cho nó điều hòa, cái thần kinh nó mới mạnh lại. Còn làm thiền á, soi hồn thôi, trị về cái thần kinh. Rồi nằm hít để cho nó hỗ trợ, đem cho cái thận ấm lại. Đâu đó nó khôi phục đều, nó làm hết ba ba phần. Đau cái tay con có bị bệnh không? Hả? Không, mà trong mình có muốn coi bệnh không, coi mạch gì cho. Bởi vì nó thành cái yếu như vậy. À, tôi trị rồi nó khá. Cái thận yếu à. Cái thận yếu nha. Cái này tôi chạy cho hết. Ba người, bốn người, còn ai nữa? Tại là con không kiếm thầy trật đá, nhưng mà suy đô là kiếm thầy chuyên môn về trật đá mới được chống cứu được. Trật gân ở trong đó rồi. Mấy ba ông thầy mà kiếm thầy trật đá mằng gân, ông phải mằng cái gân lại, ông thầy mằng gân vậy mới được. Mằng gân rồi đó. Rồi con đau từ đâu tới đâu?
Ở đây nó đau lên tới
cái mằng gân. Mấy anh thầy mằng gân mà làm được. Phải mằng gân mà. Bởi vì nó cặt gân chứ nó không có phải bệnh thận bệnh gì hết. Mằng gân không sẵn. Cái mằng gân thầy cặt đã mằng gân mới được. Còn thầy chăm chú làm không hết á. Nó tùy theo cái bệnh chứ. Bị suy nhược nè, này nó bị suy nhược, này trị được, suy nhược, phải nó bị mệt mệt trong mình thì nó không, nó có yên, nó khỏe. Con mèo chụp hình, có thấy mèo thấy cầm nhẹ không? Nó nhức
cho con coi mặt coi phải thẳng 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 bụng chỉ cho con tốt thương thở đó con đi thẳng thẳng như thế thì được.
Khi tiến trình chị có vợ chưa? Cấm không được gần vợ.
Dạ chứ con.
Hả?
Chứ con vợ
ảnh. Vợ ảnh cấm không có rồi bèn tới nha.
Dạ.
À, giường à.
Dạ
không
có thầy, từ khi tôi chuyển vợ không có.
Cũng không đâu, nhưng mà phải chạy, mặt lặng nó chạy không có điều. Dạ. Rất lè cái hết.
Thưa thầy, mà con khi mà con sơ hồn với thầy, khi con niệm tới anh cha đó, cái tim con nó nặng, nó mới kéo lên như thầy.
Bệnh không à, ở xứ văn minh mà sao bệnh dữ quá.
kim yếu nè. Đường kinh cũng không có đường, không có đứng đắn
nè. Dạ, khi mà sáng chuyện 2-3 tháng nay thì đường kinh không đắn, không đứng lại. Con nhờ con thở rất lưng
nhiều. Nhưng mà không đúng, cái mặt không có đúng. Đây bông không có đúng. Không có đúng.
Có chồng chưa? Chưa có chồng, nghĩa là không có đúng. Tức tật vậy, yếu xíu à.
Dạ, thưa thầy, con bị bệnh mất cái sống, bị thở và cong đó
hả? Có cong không?
Dạ, cong cong hình chữ S đấy hả? Rồi thường bị nhức đầu mà hình sống. Khi con ngồi con tu mà con nghĩ đến cha gì đó thì bị nhức cả cái đầu, nhức cái
bị thẳng quá, không có cái nhiệt nào mà không có mạch nào chạy hết. Sao mà cứ gửi dân ở đây là luôn bù cái bệnh không ha? Chút nữa là chăm rồi cái khác, chăm rồi cái coi khác à?
Thế thôi mà cái gì mình tin mình không nhiều hoài cho mình thấy là
nó vậy, tôi chăm rồi chứ anh đâu mà coi khác sợ à? Hả?
Thầy,
ở thành phố Hồ Chí Minh vậy thì được, ở đây là Paris.
Con người ta
hả,
ông người ta
cũng dễ xứ tự do thiếu gì đâu
thầy. Thưa thầy, ví dụ con như con bị yếu tim biết mà tự tin con về bài thì con phải dùng thuốc
chậm nhớ ít lần, chậm ít lần rồi được chỉ uống thuốc.
Thầy sao sao ngủ ít thế
này thầy? Ít nhất 5 phút được rồi, 5 phút được rồi. Cái này là bệnh ngoài da, có thể chăm được lâu, chăm tới, chăm cho khi huyết chạy, huyết thải, chăm cái máu cho nó chạy được, tâm kỳ huyết thải, tâm âm giao, những cái chỗ đó là tâm lý của mình. Cái này coi như lại cái da nó không, cái da là cái gì, cái này là máu chứ đâu phải da, nó khô nó làm da, cạo ra nó chút máu cái gì đâu.
Thầy vẫn cũng ở trong này. Con là cái ngày con bác sĩ đó, thế là con chữa bệnh người ta không có tiền, chính như bệnh tâm
thì mình phải đi. Mình phải lấy tiền mình đi giúp người nhà, nếu mình có dư hả. Còn nếu mình lấy tiền mà mình để hướng, mình cho tưởng là ở thế gian này là hướng, thì đồng tiền nó dư cho mình nha. Như chúng ta mình thấy đời tươi quá, mình cứ thêm bà nữa, tại vì có tiền còn có chỗ nghèo, muối dưa với bà, tôi tuân khỉ với bà suốt đời á. Không có bà thì tôi không sống được, muối dưa chứ hơn nha. Thì bây giờ mình nghĩ, khi mình có tiền mình nghĩ cho những người đâu thường đến cho tôi sống cuộc để thực hiện sự thi coi thế tôi chịu làm, tôi chịu làm như ngài đã và đang làm cho tôi, thấy không? Tôi chịu làm, tôi cố gắng làm như thế để tôi chia cho nhiều người đâu, và tôi cần ảnh hưởng những người bác sĩ để làm sự thi chịu làm giúp nhiều người. Tự nhiên là của mình ăn nó có hết. Mình vừa được có tiền, vừa có tình thương, vừa có ăn, mình thấy sống trong những đại gia đình có hạnh phúc. Ra đâu mà kính mến bác sĩ, thương yêu bác sĩ đủ. Thì mình thấy nghe là cuộc đời mình cần sống với một hòa đồng trong tình thương. Mình thấy là nguyên lý của mình. Mình nghĩ là trước một người bệnh, cho không phải nói vấn đề tiền, trước người bệnh. Khi mình điều trị bệnh đó, cơ hội cho thượng đế giáo dục tôi và nhắc nhở tôi những bài học tôi đã. Nếu tôi không có bệnh nhân tới với tôi, không bao giờ tôi làm được. Thấy không? Thì luôn luôn mình